Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Tất Đại Chứng Minh. Kính thưa đạo hữu, hội trưởng Minh Đức Nguyễn Lê Đức, thưa quý vị trong ban trị sự của chùa Hải Đức, thưa quý cụ, quý bác, quý đạo hữu cùng quý anh chị em, hôm nay tôi được cái nhân duyên tháp tùng với hòa thượng Thích Trí Chơn, phó chủ tịch hội đồng điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, về chùa Hải Đức để chứng minh cho cái đại hội bầu lại ban huynh trưởng, ban hướng dẫn của Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, miền Tổ Liên. Hôm qua thì tôi cũng có nhiều lần tiếp xúc với quý đạo hữu ở đây, nhưng không biết là có bao nhiêu quý vị hôm qua có mặt và hôm nay cũng có mặt nữa. Nhưng điều tôi muốn hơi thắc mắc chút là có bao nhiêu quý vị đã gặp tôi hay đã biết tôi là thầy Hiền Việt. Xin được phép để hỏi có bao nhiêu quý vị biết tôi gặp hay là biết là nghe tên gặp đi. Thì quý vị biết thì quý vị giơ tay coi. Quý vị có gặp tôi rồi. Không phải là gặp mấy ngày này. Có nghĩa là dạ kỳ trước. Tháng trước. Trước ở đâu? Tại đâu?
Denver,
Colorado.
Xin thượng tọa tự giới thiệu
dạ, thưa tôi là thầy Thích Hiền Việt, hiện tại là trụ trì chùa Bổ Môn tại chi bang Texas. Và chùa mà quý vị, nếu có vị ai nghe nó là sen nhiều, tức là tôi đó, chùa Bổ Môn là trồng sen đó. Qua đây với cái vai trò là tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên, làm cái phần việc này cũng mười mấy năm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và Tổ chức Gia đình Phật tử là một vụ trong bốn cái vụ thuộc tổng vụ thanh niên, và tôi là tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam. Nhưng mà trước đây vào năm, tôi muốn nói là để nhắc lại quý vị, tôi là người nhà sư Phật giáo Việt Nam đầu tiên chủ trì của một ngôi chùa, đó là chùa Long Vân, vào năm 1982 tại Orlando, Florida. Và tôi cũng không thể giữa cái chư đạo hữu đông đảo hơn ngày hôm qua, thì tôi phải nói rằng cái nhân duyên tôi đến với chùa Hải Đức này rất là trễ. Tại vì năm 1982 tôi đã có mặt đó rồi, và ông bà bác sĩ Nguyễn Lê Đức có nhắc lại chúng tôi rằng có lần vào năm 1983 hay như 83 là có ông bà có đến chùa Long Vân và có gặp mà chúng tôi lúc bây giờ ở đó. Nhưng mà thật sự quá lâu để nhớ lại cái cuộc gặp gỡ như vậy. Và từ năm 1982 tôi rời Long Vân, rời Florida để về là Texas. Để về Texas thì vào năm 1984. Và từ năm 1984 tôi vẫn liên tục ở với cái ngôi chùa, đó là ngôi chùa Bổ Môn của Austin, Texas. Và chùa đó được nổi tiếng là sen, là sưu tầm về sen. Thì hiện tại có một cái bộ băng DVD thâu lại cái sinh hoạt đại lễ Phật đản và ngày hội vườn sen ngày 4 và ngày 5 mà tháng 6 vừa rồi của năm 2005. Và cái bộ băng DVD đó có đến 5 cái chủ đề khác nhau trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, và mỗi chủ đề như vậy mà một cái băng DVD 1 tiếng đồng hồ. Mới vừa ra cho nên không có phổ biến rộng rãi, thì ông bà bác sĩ Nguyễn Lê Đức thì có một bộ như vậy. Thành ra nếu quý vị nào thích thì liên lạc với ông bà bác sĩ giám đốc của chùa chúng ta. Cái sự có mặt của chúng tôi hôm nay đây thì tôi vẫn nói lên rằng tôi duyên rất là trễ. Vì tại sao trễ? Vì cho tới bây giờ, từ năm 1982 cho tới bây giờ, cái trách nhiệm và cái sự quan tâm của tôi đối với Phật sự của tiểu bang Florida này, tôi không có một lúc nào rời hết. Và qua tiến trình từ năm 1982 cho tới bây giờ thì tất cả những gì cá nhân chúng tôi nỗ lực, và với được cái sự kết hợp với chư tôn đức tăng ni với Phật tử đó đây khắp tiểu bang Florida, thì công việc Phật sự đó được coi là một sự thăng tiến rất là vượt bậc. Và Cách đây mấy năm thì chúng tôi không biết, nhưng chùa Long Văn có trước đây có bảo trợ cho một cái đại hội thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại chùa Long Văn, và cơ sở của chùa Long Văn không đủ cho đại hội diễn ra, cho nên phải thuê hội trường và thuê khách sạn cho chư tăng ăn ở. Thì năm nay vào tháng đầu tháng 10 này thì một ngôi chùa khác, tức là ngôi chùa Phật Pháp tại thành phố Saint Petersburg, Tampa Bay, thì chùa đó cũng đứng ra bảo trợ một cái đại hội tương tự như vậy, đại hội thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và trong tháng đầu tháng 10 này, nếu quý vị nào có thì giờ thì nên liên lạc để biết rồi về dưới đó lúc đó để giúp đỡ, hỗ trợ và đồng thời gặp đông đảo chư tôn đức tăng ni và những thành viên của giáo hội đó đây về tham dự đại hội. Và tôi gần như đối với tôi cái chuyện cái đường mời từ tiểu bang Texas mà về Florida, thường thì về xuống hầu hết là xuống sau cái năm 1984 thì hầu hết là về Saint Petersburg, Tampa Bay. Cho nên có những năm mà mỗi tháng tôi đi một lần, có những mà gần như năm nào thì tôi cũng đi nhiều lần. Và đến tôi nở rõ là tôi rất là thân quen cái đoạn đường 10. Và bao lâu mà tôi không đi, năm nào mà tôi đi ít đi thì tôi rất nhớ cái đoạn đường 10 đó. Thì từ cái góc đoạn đường 10 đến năm đến Highway 75 South để đi về Tampa Bay, Saint Petersburg thì cách đây khoảng chừng 50 mai, nghe nói như vậy, khoảng 50 mai thì tới đây. Thì 50 mai trên freeway mà đối với tôi thì 50 mai thì không có nghĩa gì. Nhưng mà vì cái nhân duyên, phải nói là chúng ta, hai cái chữ nhân duyên trong đạo Phật nó cũng lạ lùng. Có nhiều khi rằng nó giống như mình gần nhà mà xa cửa ngõ. Chúng ta gần đó, gần nhà với nhau nhưng không có lý do gì để qua nhà hàng xóm, thì cuối cùng đi qua đi lại, nhưng cuối cùng thì chúng ta không ghé nhà cái nhà người bên mà chúng ta nghe ghé những cái nhà xa hơn, cho nên ta nói gần nhà mà xa cửa ngõ. Thì hôm nay được trao đổi gặp gỡ với quý đạo hữu, với quý Phật tử tại chùa Hải Đức này, là ngôi chùa thuộc tiểu bang Florida. Trước khi qua đây thì chúng ta có nhận được hai cái tập đặc sang của chùa Hải Đức do ông bà bác sĩ chủ tịch gửi tặng. Giờ ở tập báo, ta hai tập đặc sang, thấy hình ảnh rất là nhiều. Hình ảnh rất nhiều mà phần nhiều những hình ảnh đó là phần nhiều, hình ảnh trẻ nhiều hơn là các vị lớn tuổi. Và cũng đặc biệt trong một tập sang mà có người chăm sóc kỹ càng, dài nhiều bài vở rất là sung túc, và đồng thời có nhiều hình ảnh của chư đạo hữu Phật tử, chư tôn đức tới chứng minh những dịp đại lễ, chư Phật tử tới để tham dự việc Phật sự, học hỏi tu tập nghe pháp vân vân, được đăng vào trong tập đặc sang. Nếu mà tôi mà chủ trì tập đặc sang đó, bất cứ cái hình nào được đăng vào đó là chỉ đến tìm đến người đó và đòi tiền thôi. Đòi tiền đó, ai có đăng vào đó thì phải đăng báo, phải trả tiền chứ. Được đăng báo mà có hình ảnh nữa mà không trả tiền thì sao được. Mà cái trả tiền này là đóng góp cho việc Phật sự của chùa, chứ không phải là tôi nói là lấy tiền để cho bỏ túi tiêu xài riêng. Nhưng mà điều đó cũng là nó chút vui rồi thôi. Quý vị phải nói là được hân hạnh được bác sĩ hội trưởng, cả ông lẫn bà rất là khéo chụp những tấm hình của quý vị để đưa lên tập đặc sang như vậy. Nếu mà cái hình của mình được chụp cho gia đình của mình thì có mấy người trong gia đình được coi. Nhưng hình mình được đăng vào tờ báo của chùa như vậy là thứ nhất là rất là nhiều người coi, và thứ hai nữa được lưu trữ lâu dài, được lưu trữ lâu dài. Cho nên quý vị có biết ai ở trong đây mà chưa thấy có hình của mình lên báo đặc sang của chùa? Có ai mà chưa hân hạnh được lên đặc sang hình, lên ảnh lên đặc sang của chùa? Có ai giang tay không? Có ai chưa được hình đăng lên chưa đặc sang của chùa? Tại vì thấy ông bà bác sĩ sẵn sàng để nếu mà giang tay chưa lên đó thì ông bà sẵn sàng chụp hình đó. Có nghĩa là tất cả quý vị được lên báo phải không? Tới như vậy sao? Quá sức ha. Cái đó thì cũng rất là làm lạ đó. Hy vọng rằng tất cả những sự nỗ lực của ông bà bác sĩ giám đốc của ban trị sự của chùa quan tâm đến các vị như vậy, thì các vị cũng phải nghĩ đến là đó là một tấm lòng của một người đại diện cho chúng ta mà đã là quan tâm đến cái sinh hoạt của chùa và quan tâm đến mỗi người của chúng ta, kể cả các cháu thiếu nhi nữa. Khi nãy mà các cháu dâng hoa như vậy, phải nói là hình ảnh nó rất là đẹp. Tất cả chúng ta đều, ai cũng đẹp hết, ai cũng có điều kiện để làm đẹp hết, và ai cũng có điều kiện, ai cũng là đẹp hết. Nhưng cái đẹp đó chắc là quý vị cũng rất là ngạc nhiên là tại sao nói như vậy. Tại vì chính chính thầy Hiệu Việt ngồi đây hình ảnh cũng có được Phương Phi, tướng tá cũng Phương Phi đẹp trai, đẹp tăng lắm, mà tại sao nó vậy? Nhưng mà thưa quý vị, ông bà mình đã có câu là cái nét đánh chết cái đẹp. À, nhiều cái câu trong tiếng Việt mà không phải là mình biết được hết đâu, nhưng tình cờ một lúc nào đó, một cái câu nào đó nó đến chúng ta. Cái ngôn ngữ tiếng Việt nó rất là nôm na, nhưng mà cái ý nghĩa nó vượt thời gian. Cái nét nó đánh chết cái đẹp, quý vị. À, không biết là ở đây ai có thể giúp phát biểu cho cái trao đổi cho cái hiểu của mình về cái câu đó như thế nào, thì xin hỏi ở dưới đại chúng, bên phía thiền nam, bên phía thiền nữ, các vị hiểu như thế nào cái câu đến cái nét đến chết cái đẹp? Cờ, xin quý vị trao đổi cho để coi thì chúng ta hiểu cái câu câu cái tục ngữ của người Việt Nam như vậy, chúng ta có hiểu, chúng ta cùng với nhau chia sẻ trong cái buổi sinh hoạt pháp thoại này. Cái nét đến chết cái đẹp. Xin hỏi bên quý đạo hữu bên nam, bên thiền nam, quý vị nào giang tay phát biểu cho cái ý kiến của mình hiểu như thế nào về cái câu cái nét đến chết cái đẹp. Xin quý vị phát biểu. Thấy anh mặc áo lam đeo hoa sen là một huynh trưởng, thì trước hết là huynh trưởng thì được huấn luyện dạ thưa thầy, dạ dạ một vài dạ. Xin mời quý vị đi, mà nếu không á thì qua bên nữ, mà bên nào mà họ lên tiếng trước á là mình là cho bên kia một tràng vỗ tay đó nha. Bên nữ, xin quý vị có ai trao đổi cái hiểu biết của mình như thế nào về cái nét đến chết cái đẹp? Bên nữ. Bên nam của sợ mình liên hệ với bên nữ đang ngồi. Dạ. Dạ cô dạ, xin cô dân vỗ tay. Dạ xin mời cô đứng lên để cho mọi người, trước hết bên nam và cho một tràng vỗ tay đi ha. Hay lắm quý vị, xin được nói rõ, nó lớn một nữ Phật tử phát biểu trao đổi cái hiểu biết của mình, cái câu cái nét đến chết cái đẹp, tức là cái đạo đức, cái tính tình, cái nết na của một người thì nó không già theo thời gian, nhưng cái gương mặt của mình, cái sắc diện của mình nó sẽ thay đổi theo thời gian, và lúc nào đó sẽ trở nên già. Thì cái nét mặt, cái diện mạo của mình thay đổi, và từ cái đẹp cho đến cái mà già xấu đi, nhưng mà cái nét, cái tính tình, cái đạo đức của một người thì với thời gian không thay đổi. Như vậy thì cái nét, cái đạo đức là cái quan trọng. Quý vị, rồi bây giờ cái bên nam chỉ cần một người nữa thì là đủ rồi quý vị. Mình rồi, xin mời bác, mời đạo hữu. Nhưng mà bên nữ phải trả lại cho người ta một tràng vỗ tay. Dạ.
Cái con người của họ là quan trọng hơn là cái sắc diện, hơn là cái bề ngoài của họ. Và nói một cách xa nữa là cái bên trong của con người nó hơn cái bên ngoài của con người. Cái gì mà người ta không thấy được đó, nó quan trọng hơn là cái gì mà người ta thấy được bằng mắt và bằng mũi của ta. Đó là cái quan điểm riêng của tôi như thế thôi.
Yeah. Đạo hữu bên nam, cảm ơn bác. Một đạo hữu bên nam đại diện cho phái mày râu và nói rằng cái gì bên ngoài mình nhìn thấy thì nó không quan trọng bằng cái bên trong. Cái bên trong của mỗi người thì khó cho cái người khác thấy, tuy nhiên cái bên trong khó thấy nhưng bên trong nó là quan trọng hơn. Cho nên chắc là đạo hữu đó cũng cùng ý nghĩa là nó là cái nết na, cái đạo đức, cái tinh thần bên trong nó là quan trọng hơn cái sắc diện bên ngoài, có phải không? Vâng, vâng. Thì chung chung là chúng ta cũng hiểu, chung chung là hai cái câu trả lời bên nam và bên nữ là chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa. Có nghĩa là cái tiếng Việt như vậy nó cũng không không phải là làm chúng ta khó hiểu. Tuy nhiên là chúng ta hôm nay chúng ta trao đổi nhau về nó trên ý nghĩa cái nhìn của giá trị của đạo Phật, để hiểu về cái một cái văn hóa, một cái câu để tiêu biểu cho cái đánh giá về giá trị cái đời sống của con người của chúng ta qua cái câu cái nết đến chết cái đẹp. Như chúng ta ai cũng biết, sinh ra mỗi người của chúng ta cái sắc diện nó khác biệt vô cùng. Ngay cả hai anh chị em, hai cháu nam hay nữ sinh đôi thì chúng ta nhìn kỹ đi thì chúng ta thấy vẫn là cái sắc diện nó có khác biệt. Và anh chị em trong gia đình mặc dù cùng dòng máu cha và mẹ sinh ra, cái đó thì chỉ có biết cha mẹ mình biết thôi, chứ mình đâu có biết là mình sinh ra là từ dòng máu cha và mẹ mình, có phải không vậy quý vị có gia đình? Thì cùng dòng máu cha mẹ mình sinh ra, nhưng mà gương mặt của anh chị em của mình trong gia đình anh chị em nó cũng khác biệt nhau vô cùng. Và cái đẹp cái xấu cũng không biết đâu mà lường. Cái đẹp cái xấu cũng không biết đâu mà lường. Đôi khi một người mà thích một người nam mà thích một người nữ, thì tại sao có những người rất đẹp nhưng mà họ không thích? Một người nam con trai rất đẹp mà người nữ không thích, tại sao người nữ con gái rất đẹp mà người con trai không thích? Tại vì có những người mà không phải là ai cũng thích mình hết. Thì điều đó có nghĩa là quan điểm về cái đẹp, nhận xét về cái đẹp bên ngoài của một người, cái nhận xét đó cũng khác biệt dưới cái nhìn của mỗi người của chúng ta. Chưa nói đến cái sắc diện đẹp của một người, nó cũng khác biệt vô cùng. Tuy nhiên rằng chúng ta biết rằng sinh ra một cháu gái hay cháu trai nó hồn nhiên, chúng ta khó mà nói rằng đẹp và xấu của một cái cháu rất là hồn nhiên. Nhưng mà khi đã hình thành 18 tuổi trở lên rồi thì cái sắc diện nó rất là đầy đủ rồi, rằng con trai con gái đầy đủ rồi. Nhưng mà chúng ta biết theo thời gian tuổi tác nó sẽ thay đổi dần lên. Có nhiều em ở cái tuổi dưới 18 thì trong nó không có đẹp lắm, nhưng mà qua cái lớn lên càng đẹp. Có nhiều em là cái mới nó sinh ra rất là đẹp, mà đứa bé rất là đẹp, lớn lên cũng đẹp nữa, nhưng mà đôi khi lớn lên nữa thì sắc diện nó thay đổi. Thì nó tóm lại nó thay đổi theo thời gian, và chúng ta ai cũng vậy, rồi phai tàn theo thời gian, già, bệnh đau, rồi khi mà trước giờ lâm chung thì nó khác vô cùng. Có nghĩa là cái giá trị bên ngoài nó theo thời gian nó thay đổi. Nó thay đổi theo thời gian, không ai giữ lại được. Không ai giữ lại được cái sắc diện của mình, không ai giữ lại được cái diện mạo bên ngoài của mình, gương mặt của mình, mái tóc của mình, cái răng của mình, cái mắt của mình, không ai giữ được. Và kể toàn thể cái sức khỏe về thân thể của mình, không ai giữ theo được theo thời gian. Tuy nhiên cái đạo đức, khi nói đến cái nết là nói đến cái tính tình, khi nói đến cái nết là nói đến cái hành kiểm, khi nói đến cái nết là nó nói cái phần tinh thần, hay nói hay dùng hai chữ đó là cái đạo đức hay không đạo đức của một người. Thành ra cái phần đó được coi là quan trọng hơn cái diện mạo bên ngoài. Có những người họ trong bên ngoài không đẹp, không đẹp trai, không đẹp gái, nhưng nếu tiếp xúc gần gũi với họ, cái lời nói của họ, cái cử chỉ của họ, cái sự suy nghĩ về một việc nào đó, nhận xét về một việc nào đó, chúng ta biết được, chúng ta thấy rằng họ bên ngoài quả thật không đẹp, nhưng mà họ có cái gì đó mà khiến có thể thu hút được mình, có thể giữ được cái tình cảm, cái sự quý mến, nể trọng của mình. Khi đã kính mến ai, nể trọng ai rồi thì chúng ta không đặt nhiều về nhìn về một cái diện mạo của người đó bên ngoài. Chẳng vậy, chúng ta biết rằng khi mà một người nam con trai mà thích một người con gái, hai con gái thích một người con trai, thì cái thoạt đầu người ta nhìn về cái diện mạo bên ngoài. Rồi đi dần dần đến khi người ta yêu, ta thương, ta thích nhau rồi, thì bây giờ khi mà ta lấy nhau rồi thì người ta nói là vợ chồng bây giờ không còn sống nhau bằng cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà sống với nhau vì cái nghĩa, cái tình. Cho nên bây giờ dầu là có lỡ đánh giá sai, người chồng đánh giá sai về cái nét đẹp của người vợ mình, hay người vợ có đánh giá sai về cái nét đẹp của người chồng của mình, thì cái chuyện đó nó không phải là chuyện quan trọng. Mà chuyện của bây giờ là cái tình, cái nghĩa của vợ chồng chung sống với nhau. Cho nên cuối cùng ra thì cái đẹp bên ngoài, cái dáng dấp bên ngoài, nó theo thời gian nó thay đổi. Nó có thể thay đổi theo cái vừa ý hay không vừa ý của mình, nhưng cái chuyện đó chúng ta rất dễ dàng để cảm thông được chuyện đó là chuyện bình thường theo thời gian thôi. đôi khi lúc nào đó mình có sức khỏe đầy đủ thì cái diện mạo, cái làn da mình nó khác, cái mái tóc mình khác, cái răng mình nó khác, cái mắt mình nó khác. Nhưng mà nếu vì lý do gì sức khỏe của mình sa sút đi thì tự nhiên nó thay đổi theo thời gian. Nhưng mà còn lại với nhau có thể chấp nhận được, có thể hoan hỷ được, có thể quý trọng được, có thể thủy chung được, chính là cái tính tình, cái nết na, cái hạnh kiểm, cái đạo đức của một người. Cái mà như đạo hữu lớn tuổi vừa rồi nói là cái phần bên trong là cái phần quan trọng, cái tinh thần là cái phần quan trọng, cái mà không ai thấy được, cái phần đó mới là phần quan trọng. Có một cái câu ngạn ngữ họ nói là cái đẹp chỉ không có quá làn da của mình, trong khi cái xấu đây nó là cái xấu đây là cái xấu, cái nết na hạnh kiểm mà thì nó là nó xấu tận xương. Cái đẹp sâu không quá làn da, nhưng mà cái điều xấu tức là điều ác đó, nó xấu tận xương của mình. Thành cái câu như vậy, cái câu ngạn ngữ như vậy họ có nghĩa là họ nói là cái đẹp thì chỉ giới hạn ngoài cái diện mạo bên ngoài, cái làn da của mình á, cái làn da, cái mái tóc, cái gì bên ngoài rất là mong manh thôi. Nhưng mà nếu cái xấu về đạo đức của mình thì người ta nói là xấu, là nó xấu tận xương, tức là nếu xấu sâu ở bên trong chứ không phải là chỉ giới hạn ở làn da mình thôi. Quý vị nên nhớ hai cái câu, một cái câu thì nó nói rằng cái nết là quan trọng, cái nết, nếu một người đẹp một cái nết xấu thì cái đẹp đó cũng không được gọi là đẹp. Nếu người cái diện mạo không đẹp nhưng có hạnh kiểm, có nết na hạnh kiểm, tính tình tốt đẹp thì cái người đó là vẫn là cái người đẹp, cái người đó vẫn thuyết phục, vẫn giữ được cái tình bạn, là tình vợ chồng, tình bạn bè, tình và những người liên hệ với nhau. Cho nên ở đây cả hai câu, cả hai ý nghĩa, một là nó cái nét nó chết cái đẹp, và hai cái câu thứ hai, cái ngạn ngữ họ nói rằng cái đẹp không quá làn da nhưng cái xấu, điều xấu nó xấu tận xương, cái điều xấu nó xấu tận xương. Thành ra cả hai đều nói rằng cái phần tinh thần, cái phần đạo đức, cái phần hạnh kiểm, cái phần nết na, tính tình, cái phần đó mới là quan trọng chứ không phải là cái diện mạo bên ngoài. Quý vị có từng coi TV của Mỹ mà nó chiếu lại những tài tử superstar điện ảnh Hollywood, tài tử điện ảnh Hollywood mà khi về già 70-80 tuổi rồi, quý vị từng thấy những cái cuộc phỏng vấn nói chuyện trên đài đó, thì chiếu lại thời son trẻ, thời mà văng vắng một thời của những người đó, hết sức nghĩa là thu hút người ta hết sức, diện mạo cho đến cái cử sĩ, cử chỉ về diễn xuất vân vân, trong những cái vở tuồng, vở kịch, và trong những cuộc phim vân vân, hồi họ còn trẻ và bây giờ họ về già là hoàn toàn khác biệt. Thì chúng ta thấy biết rằng cái, đối với sắc đẹp thì người nữ họ coi là quan trọng hơn. Đối với sắc đẹp mà những người mà tài tử điện ảnh Hollywood, văn nghệ sĩ, thì đối với họ cái sắc đẹp là càng quan trọng hơn chúng ta nữa. Và thậm chí đến họ phải bỏ ra nhiều công sức, nhiều tốn kém để gìn giữ cái sắc đẹp, thì sắc đẹp nó vẫn phai tàn theo thời gian. Chúng ta biết cái tất cả những cái khoản tiền mà chi vào cho các công ty mà đầu tư vào cái tất cả những cái mỹ phẩm để gìn giữ sắc đẹp, phải nói là sắc đẹp không phải gìn giữ sắc đẹp không phải chỉ cho đàn ông phái, cho đàn phái nữ, phái nữ phái yếu thôi nha, ngay kể cả những người đàn ông cũng cần đấy, có nhiều rất là nhiều cần đấy, thì cái business đó, cái thương vụ đó cả hàng trăm tỷ mỗi năm, hàng trăm tỷ đô la để đầu tư vào tất cả những dịch vụ để giúp cho con người ta gìn giữ cái loại mỹ phẩm, gìn giữ cái sắc đẹp, cái diện mạo coi được, trông coi được, coi đẹp bên ngoài của phái nữ lẫn phái nam. Cho nên chúng ta biết rằng đối với nhà Phật, chúng ta nói rằng nó là vô thường. Vô thường luôn luôn biến đổi. Phải nói rằng nếu mà nhìn con mắt cái nhà Phật thì gần như không nhìn con mắt của Đức Phật. Đức Phật nói rằng chúng ta gần như con người sinh ra không có cái ngày gọi là ngày trẻ. Chúng ta không có cái ngày nào gọi là ngày trẻ. Không có cái ngày nào của con người sinh ra gọi là ngày trẻ hết. Mà chúng ta hãy nhớ Đức Phật, nói Phật ví dụ nè. Đức Phật ví dụ, một, một người đồ tể, tức là một người buôn bán làm mổ thịt, mổ những con thịt. Ví dụ người ta làm thường thường ở Việt Nam là người ta mua những người mua đến nhà, người ta nuôi heo, mua con heo thịt về. Thì cái người đồ tể đến nhà một người bán cái con heo về làm thịt đó, thì khi mà người ta trả giá xong rồi, ta đem vác cái con heo này, từ con heo đó về cái chỗ nhà người ta để hành huyết, để mổ thịt con thịt đó, con heo đó để bán cho ta. Thì mỗi bước đi từ cái người mà đồ tể đó mua cái con heo thịt đó, từ cái nhà của người nuôi con heo bán, thì mỗi bước đi như vậy trở về nhà của mình, thì mỗi bước đi như vậy là mỗi bước đi thâu ngắn lại cái ngày giờ sống của con heo đó. Mỗi bước đi như vậy mà mỗi bước đi thâu ngắn lại cái đoạn đường tính cái ngày và giờ sống của con heo đó. Ví dụ bây giờ 24 tiếng đồng hồ sau là con heo đã bị hành huyết, thì cứ mỗi bước đi mỗi tích tắc trôi qua, phút trôi qua, giờ qua, rồi nhiều giờ qua, rồi cho đến kết thúc 24 tiếng đồng hồ là con heo chết. Thì con người ta sinh ra chẳng hạn ví dụ 100 tuổi như vậy, thì mỗi con đứa bé, em bé đó sinh ra, nam hay nữ sinh ra, cho đến cái kết thúc 100 tuổi già đó, thì nó sinh ra cái mỗi tích tắc trôi qua, mỗi giờ trôi qua, mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần trôi qua, mỗi tháng trôi qua, mỗi năm trôi qua, thì cái đoạn đường 100 năm sống ở đời này thì em bé đã bị thâu ngắn dần. Nó giống như cuộn chỉ vậy, một người thợ may bỏ cái cuộn chỉ đầy tràn còn nguyên bỏ vào trong cái máy may, rồi cái mỗi lần cái đạp và cái cuộn chỉ cái thâu ra để may, rồi cái cuộn chỉ cái thâu cái rút hoài, rút cho đến cuối cùng là cái đoạn cuối cùng của cuộn chỉ còn chỉ còn lại là cái trục thôi. Thì mỗi cái đạp chân của một người thợ may, mỗi cái bước chân đi của một người thợ đồ tể đem con heo về nhà như vậy, mỗi bước chân như vậy thâu ngắn, và mỗi ngày trôi qua của em bé chào đời như vậy, cái mỗi ngày trôi qua thì cái tuổi thọ 100 năm đó, hay 80 năm hay 90 năm của em bé đó thì sống ở đời thì nó thâu ngắn lại. Như vậy cái gọi là trẻ gần như là chúng ta không thể gọi là trẻ, có nghĩa là gần như mới sinh ra đó rồi. Thì nếu gọi là gần đến cái già chết á, gần đến già chết thì như vậy thì chúng ta nói phải già chứ sao trẻ được. Thì trẻ tức là cái gì, nó phải rộng rãi hơn, nó phải dài hơn, nó phải hy vọng nhiều hơn. Nhưng cái này nó cái thâu ngắn là cái đoạn đường sống của một em bé, nó thâu ngắn là đoạn đường sống của một con heo thịt đi trở về nhà đồ tể, nó thâu ngắn lại cái trục chỉ mới đầu thì nó tròn đầy như vậy, nhưng mà thợ mai cứ đạp rồi chỉ cứ kéo ra, cuối cùng chỉ còn cái trục chỉ văng ra ngoài. Trên cái ý nghĩa đó nhìn có vẻ rất là bi quan, coi cái sự sống là toàn là thâu ngắn, đều toàn là chỉ chờ chết thôi. Nói như vậy thì nó có vẻ là đoạn đường thâu ngắn chỉ chờ chết thôi, cái chết thì hoàn toàn không có gì vui hết. Nhưng mà chúng ta hãy tìm mình hiểu như thế nào về cái ý nghĩa đó. Nhưng mà trước hết chúng ta phải nói rằng cái đạo đức, cái tính tình, cái lương thiện, cái chánh hạnh của mình, cái nét đa hành kiện của mình, điều đó nó quan trọng hơn là cái vẻ, cái dáng dấp bên ngoài. Xin thưa quý vị là những cái gương như vậy, để quý vị biết là hòa thượng lãnh đạo tinh thần của chúng ta, Hòa Thượng Trí Chân, năm nay ngài 73 tuổi, nhưng mà quý vị biết rằng ngài vẫn còn miệt mài cho công việc hoằng pháp của ngài. Mà đến nỗi như tôi là tôi sinh 58 tuổi, ngài hòa thượng nói là tôi trẻ hơn hòa thượng 13 tuổi. Nhưng quả thật rằng trẻ hơn 13 tuổi với hòa thượng, nhưng mà cái sức làm việc của hòa thượng tôi bì không được, tôi bì không kịp được. Tôi không thể đi nhiều như hòa thượng được, tôi không thể ngủ ít như hòa thượng được, tôi không thể ăn ít như hòa thượng được, tôi không phải nói nhiều như hòa thượng được, tôi không thể quan tâm mà lãnh đạo tinh thần gần mấy chục đơn vị, gần mấy chục cái ngôi chùa như vậy. Trước hòa thượng tôi là cái người trẻ hơn hòa thượng 13 tuổi, nhưng tôi hoàn toàn đầu hàng với cái sự năng nổ làm việc của hòa thượng. Như vậy thì tôi so với hòa thượng tôi phải nói tôi già hơn hòa thượng. Tôi so với hòa thượng tôi phải nói tôi già hơn hòa thượng, chứ mà tôi trẻ. Cái trẻ 13 năm đó là mình nói về cái tuổi theo tính năm tháng. Nhưng cái sức năng lực làm việc, hiệu quả làm việc, năng lực làm việc, chịu đựng, chịu khó và tích cực như hòa thượng, tôi quả thật là tôi đầu hàng, tôi thua hòa thượng. Tôi phải ngủ đủ tôi mới làm việc được, tôi phải ăn đủ tôi mới làm việc được, tôi phải làm một khoảng thời gian giới hạn nào đó, chứ tôi không thể làm mà hòa thượng chỉ ngủ đêm 3 tiếng hồ. thành như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong số các vị đấy, dầu là các vị có thể trẻ hơn tôi có thể hàng chục tuổi, nhưng mà nếu tôi có thể có vị là không làm việc bì kịp tôi được đâu. Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn nghĩ rằng cái cơ hội của đất nước này cho mình, cái điều kiện, cái cơ hội và những cái phương tiện của cái đất nước này cho chúng ta làm việc có kết quả quá nhiều đi. Cho nên từ lúc 81 tôi đến Hoa Kỳ này cho tới bây giờ, tôi không có lúc nào là lúc mà tôi không chịu khó trong công việc vai trò trách nhiệm của một nhà sư. Tôi nói rằng tôi chỉ có lúc mà tôi gọi là tôi nghỉ ngơi thật sự là lúc tôi nằm trên giường bệnh, đó là lúc tôi nghỉ ngơi thật sự. Quý vị, nó rất là lạ, lấy giường bệnh, bệnh tật nó hành hạ đau đớn làm sao nó lấy giường bệnh, đau ốm mà lấy giường bệnh là nghỉ ngơi. Tại vì tôi quan niệm rằng chỉ có tôi lấy giường bệnh á là tôi không đòi hỏi tôi phải làm gì khác hơn nữa. Và tôi cũng biết rằng mọi người không ai đòi hỏi tôi phải làm gì khác hơn là tịnh dưỡng, uống thuốc và chờ bệnh lành. Tôi không có lý do gì tôi để đòi hỏi tôi làm hơn nữa khi tôi lấy giường bệnh. Và tôi biết rằng mọi người chung quanh tôi, dầu là người thân kẻ sơ, dầu là các vị hòa thượng bổn sư của tôi, cũng không đòi hỏi cho tôi thôi nhảy xuống khỏi giường bệnh để tiếp tục làm việc chứ sao lại lấy giường bệnh. Thì tôi nghĩ rằng các vị đã đòi hỏi, thì lúc bây giờ tôi nghĩ rằng lúc bây giờ tôi có cái quyền được nghỉ ngơi thật sự. Có nghĩa là tôi năng nổ như vậy, tôi tích cực như vậy, tôi tha thiết với mọi công việc như vậy, mà thậm chí như vậy đối với tôi trước hòa thượng tôi vẫn là thua xa hòa thượng. Hòa thượng già hơn tôi mười mấy tuổi, tôi vẫn thấy là tôi già hơn hòa thượng. Và chúng tôi biết rằng trong các vị ở đây có những vị cũng có thể so sánh như vậy để cảm thấy rằng thật sự là mình già hay mình trẻ. Thì như vậy cái già cái trẻ bây giờ không còn là nghĩ rằng cái bên ngoài, cái thể xác. Dĩ nhiên cái thể xác nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mình, vì hai phần đó, thể xác và tinh thần, không thể tách riêng ra làm hai được, mà phải nương vào nhau. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những người họ ương yếu vô cùng, có những người ương yếu, yếu đuối. Quý vị biết có một câu chuyện mà tôi còn nhớ hoài, nhưng mà tôi cũng kể ra tùy quý vị nhận xét. Quý vị biết rằng những người, quý vị sống về miền núi đó, chúng ta sống về miền núi mà quý vị gặp thấy những người thường, những người sống trên miền núi ở Việt Nam đó, quý vị đi những cái chợ mà vùng cao nguyên đó, thì những người miền núi là chúng ta nhìn thấy họ đen đói, xanh xao vàng buộc. Và những người miền kinh đó là thường là mạnh khỏe, da dẻ hồng hào vân vân. Nhưng mà quý vị đừng có tưởng quý vị mà rờ vào những người miền thường như vậy là nghĩa là họ rất là mạnh, họ rất là mạnh khỏe. Họ rất là mạnh khỏe, cái sức, cái gân cốt họ, gân cốt họ rất là mạnh khỏe. Cho nên á, mà có những người lầm tưởng là họ yếu đuối, nhưng đồng vào là mình thua họ. Cho nên rằng khi mà họ phải sổ những cái món, những món đồn võ mà ra để họ chiến đấu, là họ ăn đứt mình đi. Cho nên á, thấy rằng cái sức khỏe bên ngoài có phải ứng yếu, nhưng có những người cái năng lực tinh thần, cái gân cốt của họ rất là mạnh. Và nhất là vấn đề tinh thần, có nhiều người, quý vị biết là do đó chúng ta thấy rằng những người mà họ tu hành á, thật sự ra là gọi là khổ hạnh á, gọi là khổ hạnh. Ví dụ như Đức Phật, hình ảnh Đức Phật mà 6 năm rừng già khổ hạnh đó, quý vị biết là chỉ còn xương bọc da thôi. Rờ phía trước bụng này, rờ trước bụng này thì đụng xương sống phía sau, và rờ phía sau thì đụng cái da, đụng cái phần da của phía trước bụng. Và có những người họ tu hành, họ khắc khổ, họ khổ hạnh, thì họ ăn rất là tiết giảm, họ ngủ rất là tiết giảm, và cái đời sống họ không quan tâm về vấn đề sức khỏe, về thể xác, mà chỉ còn cái là quan tâm cho cái sự tiến bộ đời sống tinh thần tâm linh của mình thôi. Cho nên nói tóm lại, trong đời sống hàng ngày, cái câu mà cái nét đánh chết cái đẹp, đó là một câu diễn dịch trong tiếng Việt, nó rất là đơn giản, tiếng Việt rất là đơn sơ, nhưng nó lên cái giá trị rất là quan trọng của một con người. Tức là cái nết na, cái hạnh kiểm, cái tính tình, cái đạo đức, cái lòng từ ái mà rộng rãi vị tha của một người. Tức là cái phần tinh thần nó quan trọng hơn là cái phần thể xác, cái phần cái diện mạo bên ngoài. Và cuối cùng khi những người mà chung sống với nhau, họ thủy chung với nhau được là nhờ cái nết, nhờ cái tính tình, nhờ cái thủy chung, nhờ cái sự bao dung, thương yêu, đùm bọc, che chở vị tha của một người đối diện đó, mà họ có thể sống trọn đời với nhau, chứ không phải là cái sắc đẹp, cái diện mạo bên ngoài. Và khi nói đến cái giá trị của văn hóa Việt Nam, đạo đức hướng thượng, hướng thiện của Việt Nam như vậy, thì chúng ta biết rằng bắt gặp ở nơi đạo Phật. Đạo Phật coi cái phần tinh thần mới là quan trọng, chứ không phải là cái phần thể xác là quan trọng. Một người sống mà tìm thấy an lạc, Dĩ nhiên trong đời sống, nhất là đời sống cư sĩ của các vị, thì phải nói là vật chất và tinh thần phải cần quân bình với nhau. Còn trừ ra những người đặc biệt khác, họ có thể họ có thường vật chất. Ví dụ như thưa quý vị, ví dụ như hai huynh trưởng mà về đại diện cho ban hướng dẫn trung ương đó, thì anh Nguyên Siêu Trương Phán đó là ảnh có gia đình rồi, tôi không hiểu về cái gia đình ảnh, nhưng mà hiện tại là hình như ảnh sống có một mình, con ảnh lập gia đình rồi thì tôi không biết là vợ ảnh còn hay không còn, tôi không biết. Nhưng mà đời sống ảnh hoàn toàn cho tổ chức, ảnh làm được bao nhiêu tiền là ảnh chi cho việc mà đi lại máy bay xe cổ, đi lại làm việc cho tổ chức. Tất nhiên là ảnh không màng đến cái việc mà vợ, không màng đến việc con, không màng đến việc làm ra tiền giàu có, mà quan tâm của ảnh là vấn đề cho tổ chức. Thì các và chư tăng ni thì chúng ta thấy chuyện đó, ăn cũng rất là tiết giảm, ngủ cũng rất tiết giảm, thì giờ làm việc nhiều hơn cho việc trau dồi đạo hạnh của mình, và làm việc nhiều hơn cho việc mà hoằng pháp lợi sanh. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời này có những người mà họ không màng đến vật chất, mà họ quan tâm đến vấn đề phát triển đời sống tinh thần tâm linh. Và những người đó lần lần ở giữa chúng ta, họ có thể nổi bật ở giữa chúng ta. Ví dụ tôi xin thưa quý vị, có những gương, chúng tôi muốn nói là những gương sống thật sự. Ví dụ như hòa thượng của chúng ta, thì phải nói rằng hoàn toàn tôi sống trong đời sống tăng lữ với hòa thượng, mà hoàn toàn tôi đầu hàng về cái năng lực làm việc của hòa thượng chẳng hạn. Và chúng ta biết ví dụ bây giờ, ví dụ như ông bà hội trưởng, chúng ta biết rằng bác sĩ là bác sĩ thì có nhiều cơ hội để làm ra tiền, và có nhiều cơ hội có tiền rồi tự do bên ngoài. Tội lệ gì vô đây phải làm cái chức vụ như vậy, phải ôm gánh lấy cái trách nhiệm cho ngôi chùa, và kẻ thương cũng nhiều mà người ghét cũng phải ít. À, vì gọi là đứng đầu gió mà, kẻ thương cũng lắm mà người ghét cũng nhiều. Và phải chấp nhận cái điều kiện của hoàn cảnh, cái vui và cái buồn như vậy mới làm được việc chung. Thì có những người họ quan tâm đến đời sống của người khác, quan tâm đến cái vui và cái buồn người khác, quan tâm đến cái hạnh phúc và đau khổ của người khác, thì lại họ nổi bật giữa chúng ta. Trong khi chúng ta là phần đông chúng ta quan tâm đến việc của mình, sức khỏe của mình, sắc đẹp của mình, hạnh phúc của mình, của gia đình mình, tiền bạc của mình, của cải của mình, vợ mình, con mình, chồng mình, v.v. Thì cuối cùng chúng ta sống trong gia đình không có ai nhiều biết đến chúng ta. Trong khi những người càng biết, càng hy sinh, càng bỏ cái riêng tư của mình bao nhiêu, họ ra bên ngoài để hoạt động, để hiến dâng, để phục vụ, thì lại làm cho những người đó nổi bật. Đến nỗi là chúng ta sẵn sàng là quỳ lại một dưới người đó hết bằng với tất cả cái tấm lòng của mình. Bằng tất cả cái tấm lòng. Và cái gương mà nổi bật đó là những nhà lãnh đạo, những nhà sáng lập tôn giáo. Ví dụ như Đức Phật của chúng ta, nếu ngày xưa Đức Phật vẫn ở lại hoàng cung để sau đó nối nghiệp vua cha, vua Tịnh Phạn để trở lên thành một ngôi vị, một vị vua, thì ngày hôm nay chúng ta không biết Thái tử Siddhartha là ai. Chúng ta không biết Thái tử Siddhartha là ai, tại vì cái đó nó thuộc về lịch sử của Ấn Độ, mà Ấn Độ là cái lúc bây giờ là tiền sử nè. Hữu sử nhưng mà xa xưa quá rồi. Hữu sử tức là có sự thật, có sự để lại, lịch sử để lại xa xưa quá rồi. Cho nên chúng ta đâu có cần biết lịch sử của mình, nên đôi khi mình không còn nhớ nữa, đất nước mình không còn nhớ, mà lịch sử của những nhân vật của Ấn Độ làm sao mà mình phải quan tâm để nhớ chứ. Cho nên nếu Thái tử Siddhartha ngày xưa mà ở lại hoàng cung, không đi xuất gia, không đi tầm chân lý, không thành Phật, trở nên một cái vị Phật mở đầu cho một cái kỷ nguyên Phật giáo có mặt trên trái đất này, thì chúng ta đâu có biết Thái tử Siddhartha là ai chứ. Nhưng mà vì Thái tử Siddhartha đã bỏ ngai vàng, đã bỏ vợ đẹp, đã bỏ con xinh là vợ đẹp là Yajurala, và vợ đẹp là con xinh là Rahula, để và vua cha Tịnh Phạn và hoàng tộc để ra đi vào ngày thành Phật. Và ngày hôm nay tất cả chúng ta ngồi đây gần như Đức Phật là Đức Phật giữa chúng ta, chứ không phải là một Đức Phật mà tôi thuộc về lịch sử xa xưa của Ấn Độ, cho người Ấn Độ, mà Đức Phật là người Ấn Độ. Nhưng Đức Phật bây giờ trên thế giới, cả hàng triệu triệu người Phật tử, là Đức Phật là thầy của chúng ta. Mà thầy là cùng, nó cùng thân tình hơn nữa, là gần như chúng ta gọi là Đức Phật là cha lành của bốn loại, của trời và người. Chúng ta biết rồi, một đạo sư, một cha lành đó, và là người Phật tử, gần như chúng ta bỏ, như ví dụ các thầy tăng ni xuất gia như vậy, thì gần như mình bỏ hết cái gì, cái riêng tư của mình đều bỏ hết để lên đường theo tiếng gọi của Đức Phật, để đem cuộc đời của mình ra sống cho niềm tin, sống cho lý tưởng, sống cho cái đạo nghiệp giác ngộ và giải thoát của mình. và tất cả quý đạo hữu là thiện nam tín nữ cũng là đệ tử của Đức Phật. Có bốn hạng, tức là bậc xuất gia có hai, tỳ kheo và tỳ kheo ni, và cư sĩ Phật tử chúng ta có hai, đó là thiện nam tín nữ, là tứ chúng, tức là bốn hàng đệ tử của Phật. Thì các vị cũng vậy, các vị khi chọn niềm tin của mình trở thành là một người Phật tử rồi thì quý vị là con của Phật, quý vị sẵn sàng, chẳng những cuộc đời của mình sẵn sàng cho Phật mà kể cả cái gì mình có cũng sẵn sàng cho Đức Phật nữa, sẵn sàng cho Tam Bảo, cho Phật, cho Pháp, cho Tăng nữa. Thì như vậy thì cái sự chúng ta gọi là cái gương hy sinh của Đức Phật ngày xưa, cho nên Ngài bỏ tất cả thì Ngài là được hơn cái mà chúng ta không nghĩ rằng Phật ngày xưa có nghĩ rằng khi mà Ngài thành Phật rồi thì mấy ngàn năm sau, 2500 năm, hơn 2500 năm năm sau là bây giờ, thì Đức Phật có bao nhiêu những người trên trái đất này tự nhận mình là đệ tử của Đức Phật? Không biết là Đức Phật có nghĩ ra cho tới ngày hôm nay mà có hàng triệu triệu như vậy, con số mà những nhà lịch sử xã hội học người ta nói rằng khoảng chừng trên dưới 50 triệu tín đồ Phật giáo ở đây, ở trên trái đất này. Rồi một cái gương kế đó là gương Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu là bị đóng đinh trên thập tự giá. Cái tín lý của người Thiên Chúa giáo là họ cho rằng Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời sai xuống trần gian này, chịu đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Đó là cái tín lý của người Thiên Chúa giáo. Và Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá chỉ có một mảnh vải tròn trên cái thân của mình thôi, mà từ cái đóng đinh đó thì Chúa Giêsu đã trở thành lên là một người con của Đức Chúa Trời, và xuống bây giờ cái đạo Thiên Chúa giáo bây giờ cái tín đồ không biết là bao nhiêu, nó là tỷ mấy, một tỷ mấy, theo những con số mà người Thiên Chúa họ nhắc đến là một tỷ mấy của những người Thiên Chúa đây mới nói là Tin Lành và Thiên Chúa giáo La Mã Roman Catholic, chúng ta gọi là Công giáo. Thì cái gương đó họ bỏ ra bao nhiêu thì gần như họ bỏ ra tất cả, và họ có lại được cái tất cả. Cái tất cả mà theo mình mường tượng là theo cái tất cả này gần như nó hơn những cái gì mà các ngài muốn có này. Thật sự các ngài không phải các ngài muốn mà để bỏ ra tất cả để được tất cả đâu, nhưng mà cái gương đó bỏ hết tất cả, Đức Phật bỏ hết tất cả, Chúa Giêsu bỏ hết tất cả, thì ngày hôm nay trên trái đất này phải nói là cái người mà tin Phật, cái người tin Chúa quá nhiều, nó vượt ra vượt qua cái quốc gia, cái lãnh thổ lãnh địa mà lúc bây giờ các vị đã sống. Như Đức Phật là ở xứ Ấn Độ, như Chúa Giêsu là người của Do Thái, vân vân. Chúng ta biết rằng đó những gương, nhưng mà đó là xa xưa. Nhưng mà cái gương ví dụ như bây giờ quý vị biết, ví dụ như Hòa thượng Huyền Quang là đệ tứ tăng thống, Hòa thượng Quảng Độ là viện trưởng viện Hóa đạo. Xin thưa quý vị, ai cũng tham sống sợ chết hết. Ai trong chúng ta cũng tham sống sợ chết. Nhưng các ngài Hòa thượng Huyền Quang, đệ tứ tăng thống, Hòa thượng Quảng Độ, viện trưởng về Hóa đạo, các ngài sống đó nhưng đã bước vào cái cõi bất tử đó, tức là không bao giờ chết. Các vị đó bước vào cái cõi gọi là không bao giờ chết, tức là thật sự ra chúng ta biết như Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ sống dưới chế độ độc tài đảm trị Đảng Cộng sản, chỉ cần nó đem súng nó rải vào đầu thôi là chết ngay liền. Nhưng mà đâu có dễ như vậy đâu. Mà nếu bây giờ mà nếu mà nó làm sao nó làm cho Hòa thượng Huyền Quang chết, Hòa thượng Quảng Độ chết, thì ngài là càng là cái cõi bất tử của ngài càng huy hoàng hơn nữa. Cái cõi bất tử của Hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ hãy làm cái gì đó mà làm cưỡng lại với cái thiên nhiên thì nó mới càng bị thiên nhiên trừng phạt, gọi là cái nhân quả. Cho nên Hòa thượng Huyền Quang, đệ tứ tăng thống, Hòa thượng Quảng Độ, viện trưởng Phật Hóa Đạo, các ngài đã còn sống đã bước vào cái cõi bất tử rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến gần gặp Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ, chúng ta rờ ngài, chúng ta tiếp ngài, chúng ta nói chuyện với ngài, thì ngài cũng là thịt, là da, là xương, là máu như mỗi người của chúng ta vậy. Chứ ngài không là gì hết. Ngài cũng cần ăn để duy trì mạng sống, ngài cũng cần uống để duy trì mạng sống của ngài. Ngài cũng đứng và cũng đi, cũng nằm, cũng ngồi, đói cũng đói thì cũng cần ăn khát, cần uống, và mệt cũng cần đi nằm, và buồn ngủ cũng cần đi ngủ vậy. Nhưng mà những con người như chúng ta mà họ đã vào cái cõi bất tử rồi, quý vị thấy. Cho nên tiếng nói của các ngài bây giờ đâu có sợ chết nữa. Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ, những cái tiếng nói của ngài đâu giờ đâu có sợ chết để nói trong cái cõi mà quyền uy, sức mạnh, sắc máu, súng đạn, gươm đao, quyền uy như Đảng Cộng sản vậy. họ hét ra lửa một thời, nhưng bây giờ cái lửa của ngài, của đảng cộng sản, súng đạn của đảng cộng sản đâu có làm cho hòa thượng Quyền Quang chết được, vì hòa thượng các ngài đã đi vào cõi bất tử, cho nên sống đó nhưng mà không bao giờ chết nữa, không bao giờ chết được sao? Nó đi vào cái nghĩa, cái nết đến chết cái đẹp, cái đạo đức của các ngài, cái hiến dâng của các ngài, cái hy sinh của các ngài, cái lòng bao la quảng đại của các ngài, cái tinh thần lãnh đạo của các ngài, cái đó là cái nết của các ngài, cái nết nó đã đánh chết cái đẹp, và cái nó siêu nữa, cái nết đó nó đánh chết cái gọi là cái thân thể và sinh và già đau và chết này, nó không còn ngăn ngại các ngài nữa. Cho nên những cái giá trị đó là giá trị mình có thể cảm, có thể cảm nhận được, có thể suy nghĩ được, có thể trắc nghiệm được, và cuối cùng chúng ta có thể chia sẻ được, có thể chia sẻ được. Chia sẻ là sao? Chứ là ta học về cái gương đó, chúng ta thật muốn muốn đẹp như muốn muốn đẹp người ta biết tới, muốn đạo đức tính tình của mình nó đẹp mà người ta biết đến. Xin thưa quý vị, tại sao là mình đôi khi mình thương mình quý một người khác nó cũng hơn là anh là chị là em cũng ruột của mình? Tại sao vậy? Tại vì chị, anh, em, ruột thịt của mình, họ không có được cái nếp như vậy, họ không có được tính tình như vậy, họ không có lòng bao dung quảng đại như vậy, họ không có tính tình vị tha như vậy, họ không có chia cơm xẻ áo như vậy, họ không có sáng suốt như vậy. Trong khi bạn mình, người nào đó, ai đó thì cái người dưng nước lã thôi, nhưng cái người đó trở thành một người như là một người mà mình thương, mình quý nhất trong đời của mình. Như cha, như nó, cha mẹ của mình là hai hình ảnh nó đặc biệt rồi, nhưng những người kia cũng là những người hình ảnh không bao giờ phai mờ trong đời sống của mình. Thành ra những cái giá trị đó rất là hãn hữu, rất là thực tế và rất là ngay giữa chúng ta. Thì những cái gương đó chính là những tấm gương cho mình, để nhìn vào đó. Có những lúc cái tâm hồn của mình yếu đuối quá, mình nhìn về cái gương đó. Có những lúc tâm hồn của mình ích kỷ bổng xẻng quá, mình nhìn vào cái gương đó. Có những lúc cái gương mình quá yếu đuối, mình nhìn vào cái gương đó. Có những lúc mình quá chật hẹp, mình nhìn vào cái gương đó. Có những lúc mình muốn hy sinh nhưng rồi mình dừng lại, thì mình nhìn vào những gương đó để thấy rằng hết ai càng bỏ ra ít thì có lợi ích, bỏ ra nhiều là có lợi nhiều, bỏ ra tất cả là có lại hết tất cả. Và có đem cái thân này, đem cái cuộc sống này, đem cái kiếp này mà có thể bước cái kiếp này còn sống đó, mà đã bước vào cái cõi bất tử, cõi không bao giờ chết nữa, mà còn sống rằng ràng đó, mà người đó đã bước vào cái cõi không bao giờ chết nữa. Thì chính như Hòa Thượng Hoàng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ đó quý vị. Và cùng với những cái gương như vậy, trên những người mình biết đấy, không biết bao nhiêu mà kể. Ví dụ như bà sơ Thera, cái gì à? Thera, bà sơ Thera, bà là một sơ của người Ấn Độ, trong trong giáo hội Công giáo từ Roman Catholic, bà ở Ấn Độ. Bà làm mà cuối cùng bà 80 mấy tuổi, bà đã được phong thánh rồi. Ở được phong thánh, bởi bà sống cuộc đời bà cho những người tàn tật, cho những người cùi, cho những người thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu khát đó cơm khát nước, và sống cuộc đời như vậy, hiến dâng như vậy trên danh nghĩa của Chúa, của Thượng Đế đó chúng ta. Cho nên bà chết là chết cái hình hài thôi, chết là chết đi cái hình hài, vì hình hài không ai khác được, hình hài thể chất này không ai khác được. Và bệnh và cuối cùng chết thì thân tứ đại này hay là đất nước thân các bụi trả về cho các bụi, không thể khác được. Cái trong Nguyễn Du có câu gọi là chết là thể xác, còn là tinh anh. Cái tinh anh là phần tinh thần, cái tinh anh là phần tinh thần, cái phần ngược lại đối lại là phần thể xác. Chết là thể xác, còn là tinh anh. Còn tức là cái đó không mất, cái bất tử là cái còn là cái không mất, cái bất tử là cái không chết. Thì như Hòa Thượng Quảng Độ, như Hòa Thượng Quyền Quang, như bà mẹ Teresa, thì bà chết là thể xác, còn là tinh anh. Thì cái còn đó họ thường còn, bây giờ họ thường còn thể xác, còn cái phần tinh thần còn đó, thì họ thường còn cả hai còn nguyên đó. Nhưng mà nếu cái thể xác này là không ai khác được, nhưng nếu thể xác này mai kia mốt nọ họ thường đi bằng cách nào đó, quý họ thường đi bằng cách nào như bà mẹ sơ Teresa, thì bà chết rồi đó, nhưng mà cái còn của bà lại giáo hội đã phong thánh. Cho nên Nguyễn Du nói rằng chết là thể xác, còn là tinh anh là vậy. Mà đâu có phải cái chân lý đó, cái sự thật đó, cái công thức đó cái giá trị đó đâu có phải là chỉ để riêng cho bà mẹ Sơ Teresa, đâu có phải chỉ cho Hòa Thượng Huyền Quang, cho Hòa Thượng Quán Độ, đâu phải cho chỉ cho bất cứ một người nào, mà cho dành chung cho tất cả, cho tất cả chúng ta, cho mỗi người của chúng ta ngồi đây. Cho nên tôi học đòi những cái gương của các ngài đó. Cho nên tôi tự rút ra một cái nguyên tắc của tôi đó. Tôi chỉ nghĩ khi nào tôi lên đến giường bệnh, đó là lúc tôi nghỉ ngơi. Đó là cái nguyên tắc tôi đặt ra cho cá nhân của tôi. Chứ tôi không nghĩ rằng cái đó là một cái gì cho quý vị. Nhưng mà cho tới bây giờ tôi nói trước Tâm Bảo và nói trước các vị là tôi nói là tôi chỉ thật sự nghỉ ngơi khi nào tôi nằm trong giường bệnh. Vì tôi lý giải rằng khi tôi lên giường bệnh rồi thì tôi không còn khả năng để làm chuyện gì khác hơn. Cho nên tôi không thể đòi hỏi tôi làm cái gì khác hơn ngoài cái việc nằm đó, yên đó, uống thuốc và cho bác sĩ y tá chăm sóc của mình. Và tôi cũng nghĩ rằng những người thân yêu chung quanh tôi, chư tôn đức tăng ni và đạo hữu Phật tử, không ai đòi hỏi cho tôi là bước xuống giường đi để làm việc chứ. Không ai đòi hỏi, mà chỉ trông mong tôi nằm yên đó, uống thuốc và chữa trị để cho tôi sớm lành bệnh. Thì đó là tôi rút ra một cái nguyên tắc để tôi sống, tôi noi theo cái gương của các vị đi trước. Và tôi nghĩ rằng mỗi các vị đây đều có thể noi bất cứ cái gương nào mà quý vị trực nhận đó trong đời sống rồi. Cái gương Hòa Thượng Huyền Quang, cái gương Hòa Thượng Quảng Độ, cái gương Hòa Thượng Trí Chân, cái gương của bà mẹ Teresa, cái gương của Đức Phật, cái gương của Chúa Giê-xu. Và còn nhiều cái gương trong dòng họ thân bằng quý thuộc của mình nữa. Và cái gương, thưa quý vị, là tôi vẫn còn cảm kích, tức là Thượng Tọa Thích Nhất Chánh, trụ trì chùa Phật Pháp tại St. Petersburg. Vì đó là bán thế xuất gia. Bán thế xuất gia đã có gia đình hiện tại, vợ của vị đó. Còn Dallas, con cháu thì cũng đông, con trai, con gái, dâu rể, cháu nội, cháu ngoại đông. Và Thượng Tọa đã qua đời trong hơn một năm rồi. Nhưng mà vị đó cũng là một trong những người nó ăn sâu vào trong đầu óc của tôi, tức là những người pháp hữu chung quanh, là cái gương cho mình. Tại vì cái vị đó còn là cư sĩ, đã từng làm hội trưởng như bác sĩ hội trưởng đây. Nhưng phải nói là cái chùa Bửu Môn, chùa nhỏ tại thành phố Orange, rồi về cái chùa lớn mua một cái nhà thờ chiếm nguyên một cái block đường luôn. Cái nhà thờ có nhiều chục phòng, tôi không biết là bao nhiêu chục phòng. Nhưng mà phải nói là cái chánh điện ngồi được khoảng 600 người, cái quan âm điện ngồi được 400 người, cái nhà bếp ngồi được 300 người, cái hội trường được 400 người. Và có lầu 2, lầu 3. Và như vậy tôi nghĩ rằng một cái cơ sở như vậy mà cái nhà sư này trước đó còn cư sĩ, khi mà chùa giờ về đó còn cư sĩ, thì không có chỗ nào là chỗ vắng cái bàn tay mà sơn quét của của cư sĩ lúc bây giờ tên là đạo hữu hội trưởng Nguyễn Văn Hăng. Không có chỗ nào mà đạo hữu Nguyễn Văn Hăng này không để cái cọ sơn lại cái ngôi nhà thờ mà rộng lớn như vậy, và làm một cách âm thầm ở những chỗ hẻm hóc, những cái chỗ mà nhưng mà không ai nhìn thấy. Và mỗi ngày như vậy cứ đến chùa làm. Và đến khi xuất gia rồi được huấn luyện bao nhiêu năm đã đưa về làm trụ trì chùa Phật Pháp. Vì thật sự cái duyên của đó là duyên của tôi. Đáng lẽ là tôi là cái người trụ trì chùa Phật Pháp ở St. Petersburg sau khi tôi rời Long Văn ở Lãnh Đô, chứ không phải là đạo hữu đó lúc bây giờ và sau này đi tu về làm trụ trì đó. Nhưng mà đáng lẽ ra cái vị đó, sư Giác Chánh đó, là trụ trì chùa Bửu Môn, chứ không phải là tôi là trụ trì chùa Bửu Môn. Nhưng cái duyên của huynh đệ pháp hữu với nhau thì tôi là về trụ trì chùa Bửu Môn. Và nhà cư sĩ Nguyễn Văn Hăng khi xuất gia lên là sư Giác Chánh đó, là về trụ trì chùa Phật Pháp. Và cái chuyện đó, huynh đệ pháp hữu của chúng tôi gắn liền với nhau, cái mà chúng tôi gọi là mấy chục năm tôi vẫn gắn bó với Phật sự của tiểu bang Florida này. Thì cái gương đó, và rồi xuất gia làm rất là xuất sắc. Gần như xuất gia là chỉ gieo duyên 3 tháng thôi, nhưng cuối cùng ra là xin vợ con là gieo duyên 3 tháng thôi, chứ không phải là xuất gia luôn. Nhưng khi vô 3 tháng rồi thấy an lạc quá, thấy đây là cái cung đường mình tìm, thấy đây là cái giá trị của mình theo đeo đuổi, đây là lý tưởng của mình rồi. Cho nên là nói với vợ với con là bà ở nhà, bây giờ tôi đi xuất gia luôn rồi, tôi không có về nhà nữa, và các con lo cho mẹ đi, ba không có về nhà nữa, các cháu lo cho bà đi, ông nội ngoại không có về nhà nữa, đi tu luôn. Và cuối cùng ra quý vị biết cái cuộc đời hành hoạt của vị đó là mấy chục năm làm trụ trì lo cho cái chùa Phật Pháp, và bây giờ chùa Pháp qua một cơ sở mới mua lúc bây giờ là 625.000 và bán cơ sở cũ là 530.000, và cái cơ sở mới này mua lúc bây giờ rất là cái duyên rất là đặc biệt. Quý vị về đó, cơ sở đẹp lắm, một cái location rất là đẹp, một cái chỗ địa điểm rất là khang trang đẹp lắm, một cái nhà thờ rất là đẹp. Và khi cái vị đó tịch ra thì cái đám tang phải nói là một người Việt Nam đầu tiên của tiểu bang Florida này mà có một cái đám tang long trọng như vậy. Một người Việt Nam đầu tiên tại Florida này có một đám tang long trọng với đông đảo chư tôn đức tăng ni đại diện các tôn giáo bạn, đại diện các đoàn thể tổ chức trong cộng đồng Việt Nam và Phật tử và đồng hương đến tham dự một cái đám tang như vậy, quá đỉnh vô cùng. Thì tôi chỉ nói nôm na là tôi nói là sư giáo chánh ở ngoài đời làm cha người ta, mà vô chùa đi tu là làm thầy người ta, và chết có một đám tang như vậy thì họ còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng mà cái hệ có công thì có quả quý vị, có công sức thì có quả quý vị, hệ có công có quả, đó là một định luật rất là tự nhiên, thiên nhiên trong trời đất, nhân và quả tự nhiên. Cho nên đạo Phật á, là cái giá trị của đạo Phật là cho con người của chúng ta có một cơ hội, có một hiểu biết đúng đắn rằng mỗi mỗi người sinh ra ở đời đều có thể làm những chuyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, và cuối cùng đến cái chuyện mà thành tựu được những quả vị, những cái kết quả tuyệt vời, tuyệt đẹp trong cuộc đời này. Và ở đây chúng ta, cái giá trị chúng ta học ở đạo Phật cho chúng ta cái văn hóa người Việt Nam, câu tục ngữ Việt Nam, cái nét đánh thích cái đẹp, và đó là một tiếng Việt dễ hiểu vô cùng. Nhưng mà nếu chúng ta đi tìm vào trong giá trị của tôn giáo của đạo Phật thì cái nét đó chính là cái đạo đức, chính là cái tính tình, chính là cái chánh hạnh, chính là cái công quả, tấm lòng vị tha, bác ái, từ bi, phục vụ của mình. Và cuối cùng chính cái nét đó tô bồi lên. Có những người họ sống đó nhưng họ đã bước vào cái cõi bất tử rồi. Họ sống đó mà gần như người khác chờ chết chỉ có đưa họ lên bàn thờ để đánh lễ thôi. Chờ chết, chờ họ chết để đưa lên bàn thờ để đánh lễ và để tôn sùng. Đó là một người, một cái gương tuyệt đẹp trong cuộc đời của cái người mà tìm thấy cái đẹp của cái người đó. Và cuối cùng chúng ta thấy cái gương mà cái nét cũng đánh chết cái đẹp, đó là cái gương hy sinh như Chúa Giê-xu, cái gương bỏ hoàng tộc, bỏ gia đình để đi xuất gia tìm cầu chân lý và cuối cùng trở thành Phật. Và Đức Phật là Đức Phật có hết tất cả. Những cái gì chúng ta có ngày hôm nay chính là chúng ta sẵn sàng dâng hiến cho Đức Phật nếu Đức Phật cần. Và những cái gương như các bậc xuất gia đó là trọn vẹn dành cuộc đời của mình cho lý tưởng là một cái người đi tìm cầu chân lý, đệ tử của Đức Phật thôi. Cho nên những cái giá trị như vậy sẵn sàng để chia sẻ quý vị về vị, và nghĩ rằng quý vị có thể cảm nhận được, và tất cả mọi người đây không có ai là mất cơ hội để mình sống mà trở nên người tốt đẹp. Tốt đẹp trước hết là tốt đẹp cho chính mình và tốt đẹp cho tha nhân. Chính mình tốt đẹp, nếu người chồng chính mình tốt đẹp là một cái chỗ nương dựa, một bóng mát cho vợ. Mà nếu người vợ mà tốt đẹp trở nên một người tốt đẹp thì là bóng mát cho chồng. Và cha mẹ mà có cái gương đạo đức tốt đẹp như vậy là bóng mát cho con cái. Và con cái mà cái gương mà tốt đẹp như vậy là bóng mát cho cả một cái gia đình, góp phần cho một cái bóng mát cho cả một gia đình, cho dòng họ quý vị. Và nếu một công dân như vậy thì phải nói đó là bóng mát trong cái rừng cây, bóng mát cho cả một cái đất nước quý vị. Cho nên quý vị biết rằng chúng ta mỗi chúng ta cứ tưởng tượng nó như một rừng cây, mỗi người là một rừng cây, mỗi người là một cái cây trong cái rừng này. Giả sử đây là một cái rừng thì hễ mặt trời mọc từ hướng đông thì nó lên, thì cái bóng mát này nó ngã về hướng tây, thì những cái cây nào gần của hướng tây của bóng mát đó thì cái cây đó được hưởng cái bóng mát của cái cây kế bên ngã bóng mát về hướng tây. Và nếu cái mặt trời ngã về tây thì những cái cây ở hướng đông sẽ được cái bóng mát phía hướng tây sẽ làm che chở cho cái bóng cho mình. Như vậy thì mỗi chúng ta đều có thể là một bóng mát cho người kế bên. Nếu thật sự đó là một cái cây có cành có lá xanh tươi, chứ cái cây chết cây khô rồi thì lúc rồi nó mục nó ngã. Thì mỗi người của chúng ta nếu là đạo đức, nếu là chánh hạnh, nếu là rộng rãi lòng từ ái, tình thương rộng rãi bao la giúp người, cứu người, thì cái nết na, cái hành kiểm đó, cái tính tình đó, đó chính là cái không cần thiết phải nghĩ đến cái đẹp và cái xấu bên ngoài của chúng ta. Không cần thiết cái sự gìn giữ cái sắc đẹp bên ngoài của chúng ta, ví dụ như phải chúng ta phải chải tóc, chúng ta phải thoa son đánh phấn, chúng ta chỉ biết rằng đó là cái cách lịch sự để tôn trọng cho người khác, lịch sự để mình tôn trọng người khác thôi, chứ không nghĩ rằng mình trở thành bà tiên ông tiên để cho người khác ngưỡng mộ cái sắc đẹp của mình. Vì dầu sao đi nữa, một lúc rồi chúng ta cũng thể lấy son phấn đó lượt đó, chạy chút đó mà có thể ngăn ngừa được cái già của cái diện mạo của chúng ta, cái xấu của diện mạo của chúng ta theo thời gian năm tháng. Cho nên nghĩ rằng đàn ông, người bên nam hay bên nữ có dùng đến lượt là chải chút, có dùng đến phấn son để làm cho cái sắc diện của mình có lịch sự lại, hãy nghĩ rằng đó là cái cách mình làm cho mình lịch chính mình, lịch sự với chính mình, và đồng thời cái lịch sự đó để cho cái người khác nhìn mình cho coi cho nó được chút, thì đó là tỏ cái lịch sự của mình đối với tha nhân, quý vị. Nhưng cái việc chúng ta cần phải quan tâm, cần phải để ý đến, tức là làm sao cái nết na, cái hành kiểm của mình, cái tính tình của mình sao cho nó tốt đẹp. Sao cho tốt đẹp? Cái tốt đẹp đó, quý vị, đôi khi cái người khó tính nhất, người ta khó tính với mình nhất, nhưng cái tốt đẹp của mình, cái nết na hành kiểm của mình, có lúc rồi họ mình thuyết phục được người khác. Mình sẽ thuyết phục được người khác với cái tính tình nết na hành kiểm của mình tốt đẹp. Cái người hàng xóm ở Mỹ đó, quý vị, khi họ đi ra đường thì họ đưa cái tay hai, họ hai, C2, nó hai. Thì cái lịch sự của mình á, là mình phải đưa tay ngoải lại hai. Còn nếu mà mình nói thêm nữa, how you doing, bạn có khỏe không, thì người có khánh tính này thế nào được 5 lần 10 lần là lượt á, thì họ cũng đưa tay quẩy chào, và 5 lần 10 lượt rồi mình nói thì họ cũng có thể đáp lời lại được. Nhưng mà nếu mình lầm lì á, mình không nói, mình không say hi, mình không hỏi thăm sức khỏe của họ, how are you doing, thì như vậy á, thì có nghĩa là mình lầm lì mà chả có ai mà thương mình, chả có ai mến mình, chả ai mà đáp lời là mình, chẳng ai đáp lễ là mình. Nhưng mà một người khó tính bao nhiêu nữa mà mình sẵn sàng nói lên cái điều, chia sẻ cái vui, cái chào đón, thì tự nhiên là cũng chinh phục được người ta. Quý vị biết rằng mình sống ở đây, cái văn hóa của mình đây là cái gì, quý vị biết? Cái nổi bật nhất là lúc nào cũng có thể nói là cảm ơn được. Lắm là thank you, cảm ơn, lúc nào cũng có thể nói được. Bất cứ lúc nào và lúc nào cũng cần phải nói câu nói đó, quý vị. Và bất cứ người đó là người mua hay đó là người bán, người đó người cho hay lúc đó là người nhận, có tất cả lúc nào đều mình cũng có thể nói lên là cảm ơn, thank you. Nhưng mà về Việt Nam á, nghe người ta nói rằng tôi chưa về Việt Nam bao giờ. Trong tháng 3 rồi tôi mới làm một cuộc đi về Bangkok để tôi thăm mẹ tôi, biết em tôi từ Việt Nam đi qua đó cho tôi cơ hội để tôi gặp mẹ tôi, biết em tôi sau gần 30 năm mới gặp được mẹ tôi, năm nay 80 tuổi. Thì tôi nghe nói rằng là ở Việt Nam á, khi mà mình đi về, người Mỹ mà đi về, người Việt Nam với Mỹ mà đi về, họ dễ nhận đó mình á, tức là cái gì mình cũng nói cảm ơn. Họ mua bán là nói ông bà mua, tôi trao mặt hàng, ông bà đưa tiền cho tôi là xong rồi, đâu có gì phải cảm ơn chứ. Đâu có gì phải cảm ơn, thì ông bà mua, ông bà trả tiền, bà mua món hàng đó, tôi hàng tôi trao ông bà trả tiền, ông tôi lấy tiền, ông bà lấy cái sản phẩm, xong rồi, đâu có chuyện gì phải cảm ơn chứ. Mà tại sao phải nói cảm ơn? Thì cái mà người ta nhận ra mình dễ nhất á, là mình về đó họ biết là cái gì mà cũng cảm ơn được hết, cái gì cũng nói cảm ơn được hết. Nhưng mà tại sao không nói tiếng cảm ơn chứ, quý vị, phải không? Tại sao không nói tiếng cảm ơn thì đâu có mất tiền đâu, phải không? Ta nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì cái lời cảm ơn nó đẹp quá, phải không? Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì cái lời cảm ơn nó quá đẹp đi. Người ta đã còn nói câu là chim khôn hát tiếng rảnh ra, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Cho nên cái ngôn ngữ của mình mà mình nói ra để cảm ơn người ta, để chia sẻ cái tấm lòng vui của mình á, thành ra cái chúng ta nên nhớ rằng cái gì của mình cũng nói cảm ơn được. Quý vị bưng ly nước lên cho thầy thì thầy nói cảm ơn đại hữu nghe, cũng nói cảm ơn được. Rồi quý vị cho cái gì hay nói cái gì hay làm cái gì tốt đều có nói cảm ơn được hết. Thành ra cái văn hóa của mình ở đây là cái văn hóa cảm ơn, mà cái văn hóa ở Việt Nam là văn hóa sòng phẳng thôi. Không cần thiết phải cảm ơn, sòng phẳng thôi. Mua và bán, trả tiền và đưa món hàng là sòng phẳng thôi, chứ không cần thiết nói phải cảm ơn. Thì nó khác biệt như vậy, quý vị. Thành ra cái người Việt Nam mà nhìn dễ phân biệt ra cái người Việt Nam ở Mỹ và về, đó là cái gì cũng có thể nói cảm ơn được. Và mình sống ở đây như vậy trở thành cái văn hóa, cái cách sống của mình rồi. Mà nếu mà quý vị lúc nào mà quý vị quên nói cảm ơn là tự cảm thấy là nó cảm thấy giống như mình làm cái điều gì là sai, làm lỗi vậy đó. Cho nên quý vị nên nhớ rằng cái nết, trong cái câu nói cái nết để đến chết cái đẹp, cái nết là chính nó về cái bên trong, cái mà không thấy được như một đạo hữu nói đó. Cái nó là cái phần tinh thần, cái nó là cái phần nết na, cái phần hạnh kiểm, cái phần đạo đức, cái phần tâm linh của mình. Mà cái phần này đạo Phật quan trọng, coi là cái phần quan trọng hơn là cái thể diện bên ngoài. Cho nên nhà sư đâu có khi nào dùng phấn son đâu quý vị. Quý vị thấy nhà sư dùng phấn son không? Chiếc áo này quý vị, mấy chục năm ngày trước, mấy chục năm, hai mươi mấy năm về trước gặp thầy, vì cũng mặc chiếc áo này, ngày hôm nay gặp thầy mấy chục năm chẳng có thấy gì khác ấy. Mà đâu có khi nào chạy chút đâu quý vị. Cái đầu này thì một tháng cắt tóc hai lần quý vị, một tháng cắt tóc hai lần á, thì đâu có còn để ý đến cái tóc này nữa đâu quý vị. Quý vị thành ra là, nhưng mà quý vị thấy nhà sư vẫn là một cái hình ảnh đẹp, tăng và ni vẫn là hình ảnh đẹp giữa cuộc đời này. Tại vì sao? Vì đâu có làm phiền cuộc đời nữa đâu quý vị. Ăn cũng ở tiết giảm, mặc cũng tiết giảm, rồi đời sống tiện nghi, đi lại cũng tiết giảm. Ví dụ như một vị trụ trì, làm trụ trì Phật sự đó, làm hết tất cả, làm hết lòng, nhưng mà rồi ra quý vị, nếu nhân duyên hết rồi, đi là đi hai bàn tay trắng thôi. Chứ không phải là ở cái chùa đó, bây giờ tôi bồi công và khó vậy thì tôi phải chia sẻ cái gì để tôi lên đường chứ không, bỏ lại hết, ra đi mình không. Cho nên ông đạo hữu Ngô Trọng Anh, tức là giáo sư Ngô Trọng Anh, ông là một kỹ sư công chánh Việt Nam, gọi là một trong những kỹ sư công chánh, kỹ sư mà xây các đường xá cầu cống đó quý vị. Mà ông nói rằng họ làm mà có lương, cho nên hết giờ họ nghỉ, còn mình làm việc Phật sự cũng có lương, chứ làm chết họ. Ông nói vậy. Ông đạo hữu đó, ông năm nay gần 80 tuổi rồi. Họ nói chúng làm có lương cho nên làm hết giờ là nghỉ, nhưng mà mình làm việc Phật sự không có lương cho nên làm chết bỏ thôi, chứ không tính đến giờ giấc. Đó, quý vị đã thấy. Tại sao người ta làm chết bỏ, không có lương, không có đền bù, lợi lộc tiền bạc gì trả, sao làm chết bỏ? Thành ra quý vị biết rằng tại sao phải làm chết bỏ mà không cần trả lương. Đó là muốn cái tô bồi, cái đạo nghiệp bên trong của người cái mà không thấy. Như một bác đạo hữu nói, cái mà ngôn ngữ Việt Nam nói một cái thô sơ, tức là cái nết đến chết cái đẹp. Cho nên cái nết đó chính là cái làm chết bỏ đó. Cái mà thức khuya dậy sớm nửa đêm gà gái, ngồi thiền tụng kinh tu tập và công quả lên chùa, hay là giúp đỡ tha nhân, kể cả chuyện hy sinh chồng hy sinh cho vợ, vợ hy sinh cho chồng, cha mẹ hy sinh cho con cái hiếu thảo cha mẹ, và người sống trong cộng đồng, người sống trong quốc gia phải làm những cái nghĩa vụ đó, tức là xây dựng cái nết hạnh của mình. Và chính cái nết hạnh này nó đã loại bỏ cái gọi là đẹp hay xấu, cái bên ngoài của chúng ta. Và cái bây giờ chúng ta không quan tâm đẹp hay xấu này thì trở nên đẹp. Cái chúng ta không quan tâm đến, cần thiết đến nó đẹp hay xấu, thì cái không quan tâm nó trở thành đẹp tự nhiên của nó. Nó trở thành đẹp tự nhiên của nó. Còn cái chúng ta còn quan tâm thì càng đẹp lên nữa. Cái nét hạnh chúng ta quan tâm là càng đẹp hơn nữa. Một cái chúng ta không quan tâm cái thể hiện diện bên ngoài đẹp hay xấu cũng sao, chỉ soàn soàn là đủ rồi, thì là cái đó người ta coi là cái đẹp của mình. Quý vị nên nhớ xã hội ngày hôm nay, cái ăn bây giờ chúng ta sống ở đây đâu có cần tìm cái ngon, cái món ngon vật lạ này quý vị, mà cái bữa ăn soàn nhất, thường nhất, món rau luộc cho thiệt tươi, dĩa rau sống thiệt tươi, nước tương cho vừa đủ chấm quý vị. Rau cải đậu bắp, món ăn trong nhà quý vị ăn mặn thì thịt thà rất là đơn giản thôi, nhưng cái đơn giản trở thành một món ăn rất là ngon. Cái mặt của quý vị bây giờ đâu có cần quý vị mặc đẹp nữa quý vị, mặc sao cho vừa đủ lịch sự coi được thôi, thì quý vị thấy cái mặt đó trở nên cái đẹp của mình rồi. Cho nên những cái món đồ quần áo mà bán bên ngoài, đồ thì đồ mới 100%, nhưng nó làm giống như đồ cũ rất tả tơi như vậy quý vị. Quý vị có thấy con cháu quý vị mặc cái đó không? Cái đồ bán bên ngoài là đồ rất tả tơi, đồ mới hoàn toàn, nhưng mà nó rất tả tơi giống như đồ cũ. Tại vì sao? Người ta chán về cái gọi đồ mới, cái đẹp cái mới rồi. Quý vị có thấy cái đó không? Cho nên chúng ta sống trong xã hội này với tất cả những cái chúng ta thấy nhìn rồi bây giờ, chúng ta không cần ăn, cần đòi hỏi ăn ngon, chúng ta không cần đòi hỏi mặc đẹp. Và đến lúc nào để quý vị thấy cái bên ngoài, lịch sự bên ngoài chỉ là mình lịch sự chính mình lịch sự cho tha nhân. Trên đầu tóc này phải chải chút, gương mặt phải cần phấn son, mặc áo này phải cho lịch sự chút, đôi dài phải vừa phải chút, vân 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 vân. Nhưng cái đó là cái để lịch sự vừa phải, mình cảm thấy được bằng lòng với mình, thì người khác cũng có thể dễ dàng để nhìn bằng lòng với mình, và cái đó cũng là cái tôn trọng người khác. Chứ nếu sáng thức dậy xuống giường cần ra ngoài để tiếp gặp mọi người mà đầu tóc không chịu chải, mặt không chịu rửa, và không người phái nữ không cần chút phấn son coi lịch sự chút, thì cái cách đó là cách mình không lịch sự với người khác. Cho nên các ông, các bà, các cô ở đây mà nếu dùng đến lược là, chạy chút, phấn son thì cái chuyện đó là chuyện không thể khác được. Và cái chuyện đó cần thiết cho cái lịch sử chính mình, và chính là cái kính trọng lịch sử cho tha nhân. Cho nên nói tóm lại, để hiểu về cái câu cái nết để đến chết cái đẹp của ông bà tổ tiên của mình, đó là cái câu châm ngôn, đó là phương cách sống. Và câu nó đó đi trong đó, càng đi sâu đó, cái giá trị trên đó là một cái khuôn vàng thước ngọc cho mỗi mỗi của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta là Phật tử đi vào lĩnh vực của tôn giáo, thì chính cái nết đó nó làm lên còn sống sờ sờ đây, nhưng là một cái gương ông cha cho một cái gương cho làm gương cho vợ mình, một người vợ làm gương cho chồng của mình, một người cha hai ông bà cha mẹ làm gương cho con cái mình, mà con cái anh em với nhau mà nếu mà nó được xuất sắc như vậy thì thằng anh đó là gương cho thằng em, cái cô chị làm gương cho cô em, và anh em đó là một cái gia đình phải nói là rất là tuyệt vời. Và mỗi một của chúng ta còn sống đây, nhưng chúng ta có thể làm nên chúng ta có thể thực hành lời dạy của Đức Phật để trở nên một người bất tử giữa cuộc đời này, mặc dù chúng ta còn sống sờ sờ đó. Và cái người đó còn sống đó là làm gương lành cho tha nhân, cho những người kế bên, và đồng thời họ sẵn sàng chờ cho chúng ta nếu mà chết rồi thì họ đưa lên bàn thờ để trở thành một cái đối tượng họ quỳ, họ lại, họ chiêm bái cúng dường suốt cả cuộc đời của họ. Cho nên quý vị biết rằng đó là những giá trị rất là bình thường ở giữa chúng ta. Những cái gương rất là bình thường, những giá trị rất là bình thường giữa chúng ta. Mà nếu ai đi đai phát triển về cái giá trị bình thường đó, nó trở lên một người tuyệt vời rồi quý vị. Cho nên hôm nay trao đổi như vậy để đi vào, để chiêm nghiệm là lời dạy của tổ tiên ông bà của chúng ta, cái nét nó đến chỉnh, cái chết cái đẹp, và dưới cái gương nhìn của một người Phật tử áp dụng lời dạy của Đức Phật để hiểu như thế nào vào đó, để sống như thế nào để đạt được cái nét nó đến chỉnh cái đẹp, cái nét nó làm sao, thì quả thật là cái gương của các bậc chư tôn đức tiền bối, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, chư tăng ni, tôn đức tăng ni, và kể cả các gương các đạo hữu, cư sĩ xưa và nay ở giữa chúng ta, chúng ta có thể học được cái gương đó. Và mỗi một của chúng ta cái cơ hội để làm tốt cái nét của mình, cái hơi từ cái nét tô bồ cái nét đó, nó trở nên một cái nét, nó trở nên là chúng ta cùng sống đó, mà cái nét nó đã xóa mờ đi cái đẹp và cái xấu của một cái diện mộ mạo bên ngoài của chúng ta, và trở nên một người sống giữa cuộc đời này là một người gương lành cho tất cả mọi người, và đồng thời là một sống bước đã còn sống đó nhưng mà bước vào cái thế giới của cõi bất tử rồi, cho nên không còn sợ chết nữa, không còn sợ chết nữa. Chết chỉ là một kết thúc cho một cái tiến trình, và tiến trình đó người ta có thể viết sử về mình thôi, còn sống đó là người ta viết sử chưa hết. Cho nên chết là cái cuối cùng để cho người ta viết về cái lịch sử cho cuộc đời của mình. Cuộc đời quá đẹp, ông cha quá đẹp, bà mẹ quá đẹp đối với con cái, thằng anh người anh người chị quá đẹp đối với các anh em trong gia đình của mình, ông bà nội ông bà ngoại quá đẹp đối với con cháu. Cho nên quý vị hôm nay như vậy để trao đổi quý vị, cái đẹp ở dưới cuộc đời này nó chờ đợi chúng ta. Chúng ta đã đẹp rồi, bây giờ tiếp tục làm đẹp thêm đi, chúng ta có nét rồi, làm tốt thêm nữa đi, thì cái quan tâm đó mới là cái cần thiết cho chúng ta quan tâm. Còn cái diện mạo đẹp hay xấu bên ngoài, chúng ta chỉ cần vừa phải thôi là đủ rồi, vừa phải thôi là đủ rồi. Thì nhưng mà bao nhiêu thời giờ để đầu tư vào để làm đẹp cái nét na hành kiệm của mình, cái đạo đức của mình, cái tính tình của mình, cái lòng vị tha bác ái của mình, thì có bao nhiêu khả năng, bao nhiêu thực hành, bao nhiêu trong cái xây dựng cái đạo đức, cái nét hành đó, có bao nhiêu thì giờ cũng không phải là dư. Đôi lời như vậy để trao đổi tâm tình với tất cả chư vị có mặt hôm nay trong đạo tràng chùa Hải Đức. Và lần nữa xin cảm ơn đạo hữu hộ trưởng, cảm ơn ban trị sự của chùa Hải Đức, cảm ơn quý đạo hữu đã bỏ thời giờ công khó đến hôm nay sinh hoạt của chùa để cho một cái buổi trao đổi pháp thoại hôm nay với đông đảo chư Phật tử nam và nữ cư sĩ của quý vị. Cảm ơn tất cả những tâm lòng thiện cảm của quý vị và thời giờ của quý vị cho chúng tôi cơ hội có cái buổi pháp thoại hôm nay. Nguyện cầu tam bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả chư vị, bản thân và gia đình, luôn cả thân bằng quyến thuộc được an vui hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, thật bệnh tiêu trừ, vào sự cát tường và sẽ cầu những nguyện. Và chúc cho cái ngôi tam bảo chùa Hải Đức này được trường tồn hưng thịnh, để mãi mãi là một cái chỗ, một đạo tràng cho chư tôn đức tăng ni tới lui hoằng hóa độ sanh, và cái chỗ cho bà con Phật tử kể cả đồng hương trong khu vực thành phố Jacksonville này có một chỗ nơi để học hỏi, để làm quen, để thực hành lời dạy của Đức Phật, và cái chỗ để cho chúng ta tâm tình giữa người Việt Nam với nhau tha phương phương tị nạn trên đất khách quê người, nguyện cầu ở trên Tam Bảo chứng minh và giáo hộ cho tất cả chúng ta sẽ cầu được những nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.